thử được có mùi hồn rồi ha bà còn gì?
Chưa đâu, bà đâu chịu thử mùi hồn. Bây giờ bà mới bắt đầu biết yêu, biết thương, bà mới ghét. Bên tuổi bà lớn rồi, con bà 2-3 đứa rồi. Bây giờ bà thả lòng lỏng chồng đi lấy khác bỏ bà rồi, ai nuôi mà ai lấy bà nữa. Bây giờ bà bắt buộc phải thương ông, ông phải thương bà chứ có gì đâu.
Để ta thương một nhà nhau mà, bởi vì cái thương thì nó có lôi cuốn cho mình nó hơi khó. Có cái gì đâu mà bỏ hình ngay.
Bây giờ mình phải đem cái tình thương cao cả, tình thương xây dựng, tình thương của thời đại trời đất, chứ không phải có cái tình thương mà tâm dục như hồi mới cưới đâu. Còn cái tình thương đó này thương khác. Ai vợ tôi ngộ nghĩnh ha, bà hồi trẻ bà ghen không nói gì mà bây giờ bà già lại bà biết ghen. Bà ghen là gì?
Tình thương kiệt đời.
Cái bề trái của cái ghen là gì? Cái thương. Mà tại sao người này mà bây giờ họ biết thương tôi à? Hồi đó họ chửi tôi nhiều lắm mà bây giờ họ biết thương tôi, thấy không? À, cái mình mới thấy cái phản nguyên tử lực ở đời nó cứ vậy, kích động phản động nó chuyển hoài. Thì lúc đó mình mới dồn thấy cái điển là cái gì. Nhưng mà lần lần rồi chú sẽ thấy trong cái nghịch cảnh. Bữa nay tôi nói sơ sơ vậy thôi, nhưng mà tôi đã nói mấy năm về trước rồi, trong đó nó có hết.
Có hết tất cả, mình sửa ngay được hàng giá con quay.
Thì bây giờ ráng mà làm, ráng mà tu. Bởi vì cái đó nó không có thể thọc cái tục đồ viết vô dặn được. Chú rất lê đi, chú rất điển mà. Từ đâu có thọc tục đồ viết cho tôi làm được.
Không mà đều nói đúng ở đây bạn đạo.
Bất khả xâm phạm, mấy không? Cái tư tưởng của chú là cái khảnh lĩnh vực bất khả xâm phạm, không có ai xâm phạm được hết.
Chúng ta có đạo đây nó kính nể nhọc
cái
vậy
mà có
giờ gặp là xá thử cái chịu không
chứ. Cái là ngồi công phu cái con mắt cứ vậy.
Tuyên bố cho bạn đạo ai cũng phá nhiều phá.
À, sao nhắm hai con mắt.
Vậy là trong nhà thầy, trong nhà
thì nó có một chút ánh sáng lần lần nó lên rồi thì nó cứ muốn như là bình bưng con mở con mắt ra.
Cái đó bởi vì cái phép sơ hồn cụ làm chưa nó chưa có quen, ai cũng vậy. Tôi hồi trước cũng vậy, tôi ngồi công phu chừng 2 tiếng đồng hồ nó mở mắt hồi nào tôi không biết. Cái hồi tôi xả rồi tôi mới thấy con mắt nó mở.
Không mà khi
nhưng
mà
cái tâm tôi không thấy, tôi thấy là nhắm mắt.
Khi có hà sa,
khi có hà sa thấy.
Không có chuyện có sức cò, sơ hồn có cụ
nó đi cụ khi mà bắt đầu nó có ánh sáng muốn nhắm con mắt lại thật chặt rồi tự động nó cũng
không, bởi vì chưa quen gì, cái sơ hồn nó chưa quen. Một thời gian sau rồi cụ nhắm luôn. Bởi vì nó cái chỗ này nó chưa có mở. Nếu nó mở tuốt ở đằng này rồi cụ muốn mở mắt cũng được.
Như vậy có phải là hà sa?
Cái đó là hà sa nó có ở bên trong nhưng mà nó mở khúc
đây
chưa. Nên nó chưa mở chỗ này. Chừng nào mà nó mở ngay chỗ này rồi con mắt cụ không có mở được. Luôn luôn nó nhắm kín.
Mà khi nào mà có hà sa thì có thể ngồi công phu có thể biết thấy, thấy báo hiệu biết trước rồi. Là vì thấy mấy hai cái
à, nó
mắt
nó
với cái dạy
dịch. Rồi sau này nó hai cái xuất điểm nó hòa với cái giao điểm rồi cho nó hết nhiệt. Cái lúc nó hết nhiệt thì đâu đó cái tướng của cụ nó đổi rồi, cái mặt nó phải thay đổi.
Bởi vì khi thế này mới chưa được thâm hiểu được lần nào, muốn cho nó biết rõ để hỏi đáp. Ví dụ như tôi ngồi thế này, hà sa đến một cái rồi, cái lần trước đầu tiên nó thì hà sa thật tình nó như là cái trái đầu tiên nó thì nó đỏ đỏ y như là trái trứng đó. Bay lờ dở thế này rồi tích một trong vòng một tích tắc đồng hồ thì tự nhiên trông thấy bao nhiêu người đằng trước đó, chỉ trong vòng một tích tắc thôi thấy rõ hết tất cả quần áo mà từ cái cử động rồi nó mất tiền mà thật sáng chứ không phải là bảo như thế này. Nãy như bây giờ cái không khí nó thường tình như thế này thì trông thấy nó rõ ràng rồi. Thế nhưng mà đằng này chẳng khác cái đèn pin lại như cái đèn pha mà chiếu vào thì cái đó nó đúng sự thật
rồi. Đúng rồi, nhưng mà bởi vì cái pháp sơ hồn cụ làm nó chưa có điều đặn á, nó phải một thời gian lâu, 6 tháng rồi đi đó. Lúc đó con mắt cụ nó yên và nó sẽ chạy
như cái
nữa.
Cái cụ
nó sẽ chạy rần
nhiều khê, nữa. Cái hồn vậy đó.
À, nó rần nhiều nữa. Nó nhiều nữa rồi thì nó mới đổi cái mạo diện của cụ lại.
Mà khi ở nhà nó thì khó thấy hơn là ở đây. Ở những chỗ kiểm
định. Ở đây nó diện nó nhẹ thôi.
Cái sơ hồn cái tay bên kia là cụ là cụ.
Tôi để không còn. Không được, có nói cho cụ rồi ở trong ông Liêm á, tôi nói ông cụ lấy cái ngón này thay thế được.
Không, để không còn.
Cái tay này thay thế xuống hình bông ngòn rồi đó.
Không được, để bông ngòn.
Tôi có thể được.
Nó mỏi lắm, làm nó mỏi lắm. quen
để một người
mà cái này là xa là không có cửa cũng không có khi không có bài tập nhưng đôi khi cả tuần ở đây tôi không có mà tôi là ngồi đây nghe có một cách chắc chắn như vậy là chắc chắn bởi vì cái ánh sáng đây nó như là cầu tình cái này nó ảnh hưởng mà đằng này nó chẳng khác gì, nó trông vào cái này thì thấy cái này đấy nhưng mà nó như là cái đèn pin chiếu vào cái này.
Sáng nó trụ ở đây chứ đâu có phải dịch, nó ê nặng ở đây chạy ở đây cái mô ni châu nó sẽ tự tự rồi nó mới phát ra được. Không sao đâu, không sao đâu. Cứ để nó nổ một cái là nó ra, nổ một cái là nó ra, nó rớt. Nó là một
cái tình trạng mà có mô ni châu thì cái mô ni châu nó như thế nào?
Mô ni châu cũng như là tùy theo người, người tánh nóng thì nó ra một cục đỏ trước. Có người tánh không có nóng mấy thì nó ra vàng lợt.
Nó nhỏ hơn
ban đầu thì nó không có trụ. Ban đầu nó thấy sáng 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 như mây chút rồi sau này nó mới tụ. Tụ nó quay quần rồi nó mới một cục lớn vậy à, rồi nó lần lần nó đi nhỏ không thấy nữa rồi nó mới trở lại nó mới lớn
cứ lẫn quẩn cứ lẫn quẩn không phải là cái trụ luôn mà
không có nó lẫn quẩn nó đi ra nó để thay đổi mà tôi dưỡng thánh thai à, nó luyện thét quen rồi á nhắm con mắt cái thấy nó bật đi ra nhẹ nhàng. Rồi sau này cái mô đi châu đi cao rồi không có quên đó mô đi châu
nhiều, không biết nhiều khi không phải làm công phu mà có khi lúc nằm ngồi nhắm mắt muốn ngủ nó cũng có
hay nó mê là nó có thì sau này nghe là kêu bằng mình quên không biết mô đi châu là cái gì và đi quen rồi không cần phải nghĩ tới vấn đề đó nữa rồi sau này mà nó trụ trở lại mô đi châu tôi coi thứ đầy đủ không vừa nói xong thì nó tôi vừa nói xong thì tôi trụ lại. Nó trụ nó chỉ cái này
như cái mô ni châu của cậu Tám mà màu
kiểm soát liền màu xanh da trời
mấy màu
hả à? Một màu thôi giờ đâu có xài phức tạp nữa
mà hỏi từ lúc tôi cũng ra hỏi hậu quả của anh đi phá người ta đi bà xã thì nó nhận phá lại
hắc vì Phật là Phật tổ cái điển đó không có ai sửa đổi nó được hết. Chỉ ngài phóng ra ngũ sắc thất sắc chứ còn những cái màu gì mà tới mà sửa cái màu đó mà sửa màu đen nhưng mà ở trong đó ngài đủ màu sắc ngài phóng ra được nhưng mà mình muốn sửa ngài sửa không được. Nó tùy theo cái trình độ. Trình độ ở dưới thì màu vàng đậm, lên cao nó càng ngày càng lỏng. Sau này nó khác nhưng mà bây giờ ngài đang phụ trách về cái pháp ở đằng này. Những người đã hướng về ngài tu thì ngài cho cái dấu đó, dấu hiệu đó để cho mình biết khỏi đi sai lầm. Cái đó là cái dấu hiệu của hộ pháp. Màu đen nó là thanh lọc tất cả các loại điện, không có cái gì thay đổi nữa. Bất di bất dịch. Các ngài không phải là lấy cái thanh tươi cũng như Thích Ca thì màu sáng thanh tươi đó, mà hát vị Phật không phải vậy. Đen mà nói đen không phải đen như đen ở thế gian đâu. Đen mà dồn vô bà thấy nó trong dịu lắm. Chứ không phải đen, mình thấy đen là nói đen như đen nhưng không phải. Đen mà trong dịu mà bà dồn thấy trong cái thâm tâm nó khỏe lắm.
nó không khỏe lắm. Rồi mình mới đánh ra những câu hỏi, thế ra mới thức giác trở lại, mình mới thấy là không có ai sửa đổi cái điển của Ngài. Cái điển nó tinh vi quyền diệu. Thanh đen chứ không phải là nói đen trượt đen như là đen màu đen ở thế gian đó. Nó thanh đen, mà cái màu đen đó ở trên đó đen, ở dưới này đem xuống dưới này thì thấy sáng tươi chứ không phải đen. Nhưng mà trên đó phân ra thì thấy nó thanh đen, cái đen mà thanh của đen, chứ không phải là đen đen thui như chà già cái đó, không phải đen thui. Cho người ta đặt cái màu là đã hắc bì Phật rồi vậy. Nó thanh của cái đen không sửa được. Có chứ, mỗi người nó có một cái phân biệt riêng, dồn cho biết rồi. Nó tùy theo mỗi cái công năng của mỗi người khác nhau. Bởi vì cái căn bản tu thiền, cái phương pháp công phu ở đằng này thì mình tự sửa cái luồng điển ở bên trong. Bây giờ nói tới luồng điển, bây giờ tôi vừa nói cô vừa hiểu, cô vừa nói tôi vừa hiểu. À, cái giao cảm về điển pháp. À, thì bước vào mình tu là mình sửa cái luồng điển. Tại vì mình nuôi dưỡng cái tâm thế gian nó trượt. Thấy không? Bây giờ mình sửa cho nó thanh lên, cho nó nhạy, cho nó thông minh thêm nữa. À, rồi mới biết được cái nguyên căn mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. À, sau này tu ở hành ở trong cái pháp này thì chỉ biết vô sửa cái điển trượt biến thành điển thanh, chứ không có cái vụ kêu bằng mê tín hay là nhờ ông Phật phù hộ hay là nhờ người truyền pháp phù hộ, không có cái vấn đề đó. Cô có điển, tôi cũng có điển, nhưng mà cô sử dụng ở nơi khác. Bây giờ tôi chỉ cô muốn đi lên kia thì phải đem cái sáng suốt của cô đi lên tất cả hơn nữa, lên trên đỉnh đầu, lên trung tim bộ đầu, thay vì giữ ở cái con tim ở thế gian này. Con tim thế gian này nhiều khi họ chặt mình giận, cái mặt xanh thay đổi. Còn bây giờ mình sửa lên trung tim bộ đầu thì không có cái sáng suốt nữa. Thì cái pháp đằng này mục đích là sửa cái bộ đầu hai thông và hai thông ngũ tạng, ngũ tạng để nó tập trung cái thanh điển trên trung ương bộ đầu, nó mới hòa cảm với cái vũ trụ. Thì lúc đó mình mới đi tới cái lượng từ bi bác ái. Chứ bây giờ cô chưa có mở được chiêu cô từ bi bác ái, cô không biết từ bi là cái gì, không biết bác ái là cái gì. Còn cái luồng điển cô có đánh đổ cái trừ khí ra ngoài hết rồi, nó còn cái thanh khí ở bên trong sáng suốt mới làm điều từ bi giúp đỡ người ta được. Còn cô thiếu sáng suốt làm sao cô đi trong cái lượng từ bi được. Cô hiểu bề trái bề mặt họ cô mới giúp đỡ. Còn cô không hiểu, cô thấy ông đó ông giả bộ bằng áo rách, cô cho 10 đồng cái đó không phải từ bi. Ông giả bộ ông kiếm tiền, rồi tối ông đi đánh bài thì mà thấy cô giúp vậy là cô thấy cô giúp được ông già rất nghèo. Ông nói ông rất đau khổ, ông nói ông có bao nhiêu con mà con không nuôi. Bây giờ tôi thấy ông, tôi động lòng tôi cho ông hết trăm đồng. Nhưng mà sự thật ông đó không phải như vậy. Ông lấy cái đồng tiền là tối ông đánh cờ bạc, ông càng ngày càng hư thêm. Là cô không hiểu bề trái mà cô giúp người ta là cô đã sai lầm, mà cô đã đưa người ta vào một con đường sai lầm nữa. Thành ra không có đúng theo cái lực lượng của từ bi. Còn đằng này tu cởi mở rồi sáng suốt, cô dòm cô biết đối phương nó trơn giả. Tại sao cô dòm cô hiểu được? Cô lọc cái bộ đầu của cô được trong lành, ngũ tạng cô được trong lành, tâm khảm cô được sáng suốt. Thì cứ không khác gì cái kiến đây. Dòm vô thì mình thấy cái mặt của người ta, người đó nói thiệt hay là giả mình biết. Thành ra cái pháp ở đằng này nó sẽ giúp cho cô điều thứ nhất an thần, điều thứ nhì trang thiện, rồi điều thứ ba nó làm cho cô đi tới định lặng lặng, mới bước qua đạo pháp. Cái tâm cô định cô mới hiểu đạo pháp. Đạo pháp là cái chuyện nhẹ nhàng, người ta nói một câu rất nhẹ mà cái tâm hồn của mình nó thơ thớt, muốn bắt chước cái câu của họ nói lại nó không được là tại sao? cái điển mình còn bị giam hãm trong con tim của nhân tạo. Bây giờ chúng ta đem lên cái trung tim bộ đạo, cho nên Đức Phật có vẽ một cái hào quang ở trên bộ đạo, thì mỗi người đều có điển. Nếu cô không có điển, bộ đầu cô đâu có đi đứng được nha. Thì cái bộ điển ở trên đó nó trượt hay là thanh đó thôi. Bây giờ chúng ta thanh lập cho nó thanh, không để cho nó trượt nữa. Thì càng ngày con người nó càng thanh nhất. Về học hành đời đạo sống tốt. Ở đây không cấm, cấm có cái làm biến thôi. Thì bây giờ cô muốn học cái pháp để có bà, bà hội anh em bà chỉ sao, nghe không? Nên bà là ông đã chỉ được. Còn nói về hồn vía thì cách nghĩa cho cô hiểu, nhưng mà một ngày kia cô mới sẽ thấy. Cô tu nó mở bộ đầu rồi, cô thấy cô xuất hồn ra khỏi bản thể, cô đi đây đi đó, cô trở về, cô mới hiểu, hiểu cái nguyên lai của mình. Trong đó cô có hồn, chỉ âm điển giam hãm trong con tim. Cái vía ở ngay lỗ rúng, âm dương hiệp nhất, tuy nhiên có âm có dương mới hợp thành con người. Sống đồng quan chết đồng phách, vợ chồng thế gian không có sống một thì mà không có chết một thì. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta ở đây có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Kiếp trước chúng ta ở đâu đến đây chúng ta chưa biết. Vì sao? Vì chúng ta đã đem cái sáng suốt của chúng ta chạy theo sự động loạn của quả địa cầu và cơ thể, sự diêu động. Thành ra chúng ta bận rộn, nó chiếm 99%. Nó làm cho con người mê trầm, cư trầm, nhiễm trầm ở thế gian, tham muốn chuyện thế. À, bây giờ chúng ta sửa đi trở về quê xưa chốn cũ thì chúng ta không còn lưu luyến ở thế gian nữa. Cho nên bắt đầu vô đây tu là chỉ nghĩ cái điển thôi. Cô suy tư, ở đây có cái pháp soi hồn, tập trung cái điển cô, có cái làm pháp luân, đem cái dưỡng thanh khí điển ở ngoài cô, khai thông cái điển vũ tạng. À, hai cái rung ngũ quẩn là bộ đạo, nó đại diện cho ngũ tạng. Mà hai cái nó chưa liên kết với nhau, cho nên mình mượn cái pháp này để mở cái trượt điện, đánh đổ những cái chướng ngại vật, để cho thanh điển như thanh điển nó hòa cảm với nhau. Thì hòa cảm là âm dương tương hòa, học lửa nghi nó là tiếng chứ không có thôi, nó không bị sự phỉnh phờ lường gạt nữa, nó không bị. Thế nên cái phương pháp đằng này nó điều thứ nhất, bây giờ cô học là nó giúp cho cô có sức khỏe trước cái đằng. À, cô cứ luyện học phương pháp hỏi và em bác sĩ rồi học học rồi cái thấy con mình nó khỏe không, à, thấy mình ăn được ngủ được, lần lần nó tiến lên lần. Do sự cố gắng mà đoạt được. Ở đây không có cấm giới như trong trường, nhưng mà cấm có cái làm biến thôi. Chúng ta ở đời đi học hay làm cái gì mà làm biến thì cũng không có nâng cấp. Chúng ta tu cũng vậy, tu cho chúng ta để cởi mở cho chúng ta, hiểu cái tiền kiếp của chúng ta mà tự giải thoát, không có luân hồi lại thế gian làm cái gì nữa. Luân hồi lại đây thì lãnh cái sự đấu tranh và đau khổ, không có làm gì hay không. Cho sống, cho làm cho một vị vua ở thế gian rồi rốt cuộc cũng tránh khỏi cái chết. Nhưng mà hỏi rồi, ông vua ông chết rồi, ông về đâu, ông cũng như tôi không có biết. Thì cũng như cô là cùng, mỗi người một phận sự, một công việc ở đời. Nhưng mà mình tu được, mở được cái hồn vía, đó là cái chánh. Cái hồn vô sanh vô tử, bất diệt. Cho nên luôn luôn nó làm cái gì nó cũng muốn có cái kế hoạch trường cửu. Nó bất diệt mà, cái thể xác này. Nên là cô có thể gặp bà xin những cuốn sách hay những cái này cái nào rồi về bà chỉ cho khánh được.
Cái danh từng thấy pháp bình phật là thế nhân đặt cho hay là tính ngày có cái thức hiệu vậy
không? Cái đó là lúc đó ông Tư xuất hồn lên trên đó rồi đi tới một chỗ bao la, không có thấy ai hơn là Đức Pháp Bình Phật. Bởi vì thấy ngài ngồi cái điển thanh đen mà thấy cái tâm thơ thớ, thì ngài có thể nhé ra bất cứ cái màu sắc nào. Một cái tâm mình bất chánh gặp ngài, mình thấy ngài một cặp biến thành con quỷ, nhưng mà một cặp lại này ngài cũng trở lại. Tâm mình tránh lại thì ngài trở lại với mình, còn tâm mình tà thì nó biến theo quỷ. Nhưng mà những người tu đi qua tới thiên không mới biết cái đó. tôi dưới này thì đi tới Di Đà Thích Ca trước này. Mình nôn nóng đi lên tới trên đó thì nó hư hết. Bởi vì chúng ta tu ở đây bước ra thanh giới tới thiên tiên giới trước này, rồi mới tới Phật giới. Nó có thứ tự, chứ không có ông nào mà đi băng tuốt lên đó được, đi không nổi, nhẹ quá mà. Không có lấy cái tưởng tượng được. Cái này hành để cho nó tiến, không có bao giờ tưởng tượng được. Cho nên nhiều khi mà bắt đầu vô công phu, ban đầu cũng tưởng tượng nó, tôi muốn gặp ông Phật này kia, sao chặt nó mê nó quên hết. Không có tưởng tượng. Ở đây không có cấm, không có tưởng tượng. Không có đặt ra để mê tín.
Có Phật giới, còn có giới nào không?
Hả? Còn thiếu gì giới mà tôi lên trên đó tôi đi.
Hết giới à?
Hết giới.
Phật pháp vô biên, vô tận giới. Hồi nhỏ chú lớn chú nói tôi đi làm kiếm 2.000 đủ rồi, chứ giờ kiếm 100.000 cũng chưa đủ. Nói thế gian nó cũng vô tận giới.
Thế gian nó còn nhớ.
Mấy ông kia nó chô chà, nhỏ lớn rồi học ra trường, làm sao tôi làm được tỷ phú. Bây giờ ta có bạc tỷ, người ta muốn có 10 tỷ. Tỷ không đủ, cũng thua ông kia nữa. Thấy không? Ở đời nó tranh đua, nhưng mà cái trên kia nó cũng vậy, vô biết. Người ta chưa có phát giác. Đâu có ai nói trong kinh sách, không có ai nói hát bị Phật. Không tìm hết thế giới có ai nói. Nhưng mà ông Tư thấy rồi, chứng minh lịch Thích Ca là hậu tổ mà thôi. Nói tới đó nó cao sao á. Bây giờ mình hành tới hậu tổ là mình cũng ư hư rồi. Kiếm chi ác bị Phật. Tới đó thì tự nhiên nó phải đi tới rồi. Thì con đường mình đi nó ngay ngắn.
Chúc tám quán chúc Phật về trước. Cứ gọi Phật tổ, tức là Phật Di Đà. Và sau đây trong cuốn kinh Minh Điển thì nói là chúc Phật tổ
khắc bị Phật.
Tức là Thích Ca Mâu Ni là hậu tổ.
Hậu tổ. Phật tổ là hát bị Phật.
Hát bị Phật
cho nó khác hơn người ta lắm. Cho nên cụ tu ở đây càng ngày cụ càng tức. Mà cụ tức chừng nào cụ sẽ tới gặp hát bị Phật. Nhưng ta mới có hát bị Phật ở đó. Cụ phải đi tới chứ.
Thành ra bây giờ ví dụ như từ mấy nghìn năm trong lịch sử Phật giáo Việt Nam xâm nhập vào đất Việt Nam đến bây giờ, thì tôi muốn hỏi ông Tám Trần Diêu, bây giờ đã về tôi thân như chúng ta tu ở đây về vô vi, tất nhiên ta đã phủ nhận hết tất cả những cái công lao hay là những cái gì gọi là họ đã được gọi là tắt, là ý như là theo như là chính là thì tôi chưa thấy là về thời chung thời đại bây giờ thì không nói làm chi, nhưng mà thời từ thời chung cho đến cả nghìn năm về trước thì tất nhiên cũng có những vị sư sãi mà đã tác đạo gọi là không được thành Phật, thì cũng có một cái ảnh hưởng với lại về trong Phật pháp, đại ý như là được làm hà la hán hà là chức nọ chức kia, là như là nhỏ nhặt.
Ông a la a la hán là ông gì?
Cái đó có hay là không?
Thôi xin hỏi của ông a la hán là ông nào? Chị nói a la hán cũng phải biết ông a la hán là ông nào.
Còn thế này thì dài à? Bây giờ bao nhiêu kinh sách để lại thì bây giờ thành ra mình mấy?
Cho mình theo mà mình không hiểu, là tại vì sao? Tại mình thiếu hành. Tất cả kinh sách đều có đủ, kinh A Di Đà cũng có đủ, mà thiếu hành. Nhiều vị người ta không thèm coi sách, không thèm coi kinh, người ta tu không thành. Mà người ta không bao giờ vô chùa, người ta không đi được nơi trời. Thấy không? Người ta không hiểu cái đường lối, cái đường lối của điển. Sau này cô tu khá rồi cũng đập trở lại, cô hỏi a la là cái gì thì tự nhiên trong đó là trả lời chánh là cái đường điển người ta mở mình, nhưng mà không biết. Nhiều người đọc đủ kinh hết á, nói đủ thứ, nhưng mà mình hỏi trở lại sơ sơ ông làm ơn cho tôi biết a la hán là ông làm chức gì, làm cái việc gì chứ. Còn Bồ Tát là làm việc gì nữa? Có cái chức mà mà đi thâu thuế hay là làm việc gì?
Bây giờ đó có lẽ là Phật giáo mà chính thống ra đây thì ở bên Ấn Độ, mà sang đến bên Trung Hoa rồi thì mình chia ra tới 10 tôn phái.
Bởi vì cho nên Phật đã nói câu không có mất.
Cho nên bây giờ mình có thể nghĩa là bây giờ vào Pháp Môn Vô Vi rồi lần lần mình có thể đó là tìm những cái gì là Phật giáo là biết ở bên Ấn Độ có lẽ không nguyên thủy là chỉ có một, mà rồi mới sang đến Trung Hoa nó lại thành ra 10, nào là duy thức, nào là mật tôn, nào là truyền tôn, nào là nghĩa là gì 10.
Càng nhiều càng kẹt không
nghĩa là đảo nước lạnh này, đảo chuối này, bên mình cũng có thứ gì đảo gì đó
đủ đạo
dừa nào vuốt đạo bắn cầu vuốt
đạo luân công
chứ mình cũng đủ đạo vậy đó. Nghĩa là cái Phật tức tâm đâu có phải từ Ấn Độ đem sang, không phải Ấn Độ đem sang, nhưng mà ta thấy cái lịch sử của ông đó tu khổ cực, ta đem về những người mà tu biết bắt chước được Đức Phật tu, người ta không biết lấy gì ảnh hưởng dân chúng họ, họ làm cái quan trọng được thỉnh ông đó gì ở đây để ảnh hưởng dân chúng họ làm điều lành. Chứ còn cái tâm con người có người ta mới theo, cái tâm cũng có một cái từ tâm, Phật là thanh tịnh, Phật là vô danh, một luồng điển thanh tịnh đó thôi, chứ không phải có cái tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì hết. Phật là điển giả, chữ Phật này, chữ Phật chữ Trung Hoa viết ở trên thanh khí điển đưa xuống xương sống đứng là vũ trụ, một cái cung trời như vậy, một luồng điển âm và dương thì mỗi người đều có. Sao? Cho nên khi mà nói tới cái Phật lý cao siêu đó, nó cảm động lòng người, nó mở trí cho người ta, người ta mới bắt chước cái pháp đã tu. Mà khi người ta kính trọng cái thành tích cao siêu của Đức Thích Ca đã tu và thành công, lại bị cái tổ chức họ gạt. Bởi vì nhiều người người ta biết, tôi cũng biết cái lịch sử của Thích Ca, nhưng mà nhờ ông, nhờ cụ tôi mới biết cái lịch sử Thích Ca. Bây giờ tôi mới lại cụ, tôi mới xin cụ làm thầy tôi, thì tự nhiên tôi xin phép thì cụ phải làm thầy tôi.
Mà bây giờ thế này,
nhưng mà nếu sai thì tôi cũng sai luôn.
Thế không? Quần kinh phần nhiều là thầy chỉ đề cao sự tu hành, đề cao sự giải. Thì nếu mà về sau này đó mà cứ cái là cái mình tu cao lên, tất nhiên là cái duy tư của mình sẽ khám phá được hết, thì thấy rằng thì là mỗi một cái là cứ mỗi một đưa thêm cái giá trị của phải tăng đi lên.
Giờ họ đặt ra Thích Ca là tôi nói là Thích Ca tụng như thế thôi, có gì nhá, Thích Ca tụng cái đạo pháp đó vậy.
Nhưng mà thật tình nhá, thì nghĩa là đi mời cái chùa thì bây giờ không có đấy, nghĩa là người mang tín rằng những sư giả, nếu bây giờ nói ra thì tất nhiên là bà đã pháp đấy, nhưng mà thật tình chưa thấy có một cái gì mà gọi cho nó cái linh nghiệm về sự tu hành cho cái bản thân mình.
Bên nay mình tu
có không có ít trông thấy, nghĩa là có một cái sự kiến hiệu trông thấy, linh nghiệm trông thấy.
Đây rồi cô sẽ thấy người ta cụ tu càng ngày càng cụ lắc đầu thôi, cũng không biết nói gì hơn nữa. Rồi sao vậy mà họ cũng tu, vậy mà họ cũng tu.
Ở đây thì tu thật là như là
nhắm cho mắt mình thấy con ma nó nhập
pháp. Bởi vậy nên nhiều khi tôi coi cái quyển Vô Vi pháp vào chuyển về pháp không về gì đó, nhiều khi tôi buồn cười. Nghĩa là có khi tôi đang ngồi tuyệt thiệt thì tôi cũng buồn cười.
Chính mình cũng bị gạt chứ không phải người ta bị gạt. Chính mình đang tu mà trước mình cũng bị gạt. Thế nó khó lắm. Ở đời này người ta khi mà người ta mê ấy, mà người ta chưa phá được cái mê của họ này, thì họ lúc nào họ cũng đúng lý hết, họ cho đó là đúng. Nhưng bây giờ cụ tự phá cái mê của cụ rồi ấy, cụ thấy không đúng. Thế không? Như tôi đằng này, tôi đi ra tôi làm thầy người ta được, tôi đâu có dám làm thầy. Tôi được con người bị giam hãm ở thế gian, tôi chỉ tu cỡ mở lên đẹp, tôi nói cho tất cả các bạn, đứa con nít, tôi con nít nuôi lớn vậy thôi chứ không là thầy. Tôi chỉ ảnh hưởng và tôi nói những cái gì tôi đã đọc được để cho người ta nghe, rồi người ta tự làm chủ với họ, thay vì họ bị ngoại cảnh xâm lược vô trong đầu óc của họ, họ bị gạt, họ không có đánh đổ được cái bước khi của nội tâm, rồi đâm ra họ mê tín liều lĩnh phó thác cho một vị nào đó đó thôi, nhưng mà rốt cuộc cũng tới chết cũng không gặp được, mất cái quyền tự chủ của mình. Thành ra cái phương pháp ở đằng này mình phải tự chủ lấy mình. Mình không có nuôi dưỡng một cái mê tín nào hết. Đức Phật đã nói như là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ ở trên trời dưỡng thanh khí đem xuống vạn vật ra mặt đất, nuôi cái bản thể của cụ về Phật hồn để cho cụ tu, tự tu tự tiến. Phật nói là Phật tức tâm, thì tâm người nào cũng thể biến thành Phật, chứ đâu phải một mình Ngài đâu. Nhưng mà ngược lại họ làm nó chỉ có một ông đó thôi, không có một ông thứ nhiều. Thấy không?
Tôi đã cảm giúp, tôi thấy rằng là nhiều khi bây giờ về về thiền tông đó, thì có những cái không gọi là những cái minh sư mà gọi là đối ngộ đó, thì cũng có một cái sự đả phá cũng gì như cũng như là gần, đấy là gần gần có thể như là cái pháp.
Dạ, nó đi tới rồi nó không có tin nữa. Nó người ngồi được mê được rồi, nó xuất ra rồi, nó hết, nó thức giác rồi, nó không có tin nữa. Cũng như cái chuyện ngoại lai. Bây giờ hồi nào giờ chúng ta không có chiến tranh, không có anh chiến sĩ bắn biết nắm súng bắn, đi ngoại quốc thấy ông đó bắn hay quá, vì cai tụng ông đó thôi. Nhưng mà ngày nay rồi bây giờ mình cũng nắm súng, mình cũng bắt được người ta vậy. Thì hai cái nó cũng đồng với nhau, chứ không có cái gì. Nhưng mà mình chỉ thực hành hay là không, thiếu thực hành mà thất bại chẳng có gì. Bây giờ chúng ta chỉ có thực hành, chứ còn lý thuyết thì nó nhiều quá rồi. Học trong trường đã có rồi, kinh kệ đã có rồi. Thank you.